Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều nay sau cái giờ mình tu học ở ngoài trời ha, quý vị thấy khỏe không? Thiên nhiên là cái mà nó mang đến cho con người ta dễ an lành hơn, bởi vì cái bản tánh Phật trong lòng của mình á, nó hợp với thiên nhiên. Cho nên với Phật tử biết, ngày xưa mà các vị tổ sau khi mà giác ngộ rồi đó, các vị cũng lên ở trong rừng. Cho nên quý vị thấy có hai cái sự khác biệt. Sự khác biệt mà thường là các chỗ mà chuyên tu đó, họ ở trên rừng trên núi không à, ít khi ở thành phố lắm. Cái người ta nói là bởi vì mấy thầy muốn trốn thế gian, trốn thế gian lên trên núi. Nhưng mà thật ra đó là họ không phải vậy. Bởi vì là cái thiên nhiên mà cây rừng núi non chim hót đó, là rất dễ dàng trở về với Phật tâm của mình. Cho nên mới nói là muốn mà thành Phật đó thì mình cũng phải có những cái khoảng thời gian mà để cho cái tâm hồn của mình nó lắng động, hòa quyện vào cái thiên nhiên rừng núi, tự nhiên cõi lòng của mình nó tự nó an, mà không có cần là mình phải tạo một cái phương tiện gì thêm, mà tâm mình nó tự an. Giống hồi nãy quý Phật tử nói nghe tiếng gió tiếng chim rồi vậy đó, lòng mình nó tự nó an. Quý vị thấy mình không có cần dụng công gì hết. Giống như bình thường quý Phật tử là phải ngồi nhiếp tâm niệm Phật, hay là ngồi nhiếp tâm vào một cái đề mục nào đó đó, thì đó là có sự mình nó tập trung trí não của mình. Cho nên sau cái buổi tu tập đó quý vị sẽ thấy mệt nhiều hơn, nên ít khi nào mà cảm giác nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà khi mà quý vị buông hết tất cả, nó hòa vào thiên nhiên. Vì sao như vậy? Bởi vì thiên nhiên vốn dĩ là vô tình, còn con người là hữu tình. Giống như quý vị ở trong gia đình đi, người vợ của mình hay người chồng của mình làm bất cứ một cái gì đều có tâm ý hết. Con cái mình đều có tâm ý, gọi phone, bạn bè, tất cả đều có tâm ý hết, đều là hữu tình hết, chẳng phải vô tình. Còn thiên nhiên trời đất cây rừng đó thuộc về vô tình, mà vô tình nó gần với vô tâm đó. Bởi vì vốn dĩ không tâm, cho nên khi mà mình nghe những cái âm hưởng như vậy đó, tự nhiên lòng mình nó rất là nhẹ nhàng. Nếu như mà ai mà có tâm ý gì á với mình, dù thiện hay ác gì á, là mình cũng phải có cái tâm ý để mà mình đối kháng lại. Còn những cái vật mà vô tình nó đến với mình á, mình không có lấy cái gì, cần lấy cái gì để mà đối kháng hết. Cho nên mình khỏe là như vậy, không có phân biệt thiện ác hay tốt xấu gì hết, không có hơn thua đây kia, mà tâm của mình nó tự nó an, hòa quyện vào thiên nhiên này. Cho nên mình dễ sáng tâm, tâm của mình tự nhiên mình dễ nhận ra cái bản tâm của mình. Bởi vì lâu nay quý vị đó cứ nói là mình cầu thành Phật để thành một cái gì đó, để mình trở thành một vị Phật thì mình phải có những cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà thật ra đó, muốn thành một vị Phật là phải vô điều kiện, tức không còn cái điều kiện gì nữa, và không đòi hỏi mình bất cứ phải làm thêm bất cứ một cái gì. Nếu mà quý vị mà có làm thêm một cái bất cứ một cái gì á, thì đối với đạo thì lại càng trái xa. Bởi vì mình thấy nè, vốn dĩ các pháp á, nó là vô thường, mà các pháp vô thường thì tâm của mình nó cũng thuộc về vô thường. Quý vị học mà tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp đó, các pháp vô thường, tâm mình vô thường. Thì vậy mình nói nè, bây giờ cái đề khởi tâm của mình đó, để mà tu đó, là quý vị đề khởi tu là tu cái gì? Nghĩa là mình tu ở trên pháp vô thường không ạ? Lấy cái tâm vô thường mà tu pháp vô thường. Bây giờ quý vị thấy pháp của Phật phải vô thường không ạ? Cũng vô thường. Đã nói cái gì mà có tướng thì nó thuộc về hư vọng hết. Có tướng không phải là cái mình thấy, cái mình nghe được, thấy được đều là hư vọng. Cho nên mới nói là nếu dùng mắt thấy ta, nếu dùng tai nghe ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Mà ta là cái gì? Ta tức là Phật tâm mình. Nếu dùng mắt của mình để mà thấy, nếu dùng tai của mình để mà nghe, để mà biết ra mình có Phật tâm hay đủ thứ, là nó hoàn toàn là trái hết. Tức là nó viễn ly cả muôn pháp thì như mới thấy được Phật tâm. Thì vậy nếu mà mình có một chút tạo tác nào để nhận ra được ông Phật của mình, thì tất cả cái đó đều là vô thường sinh diệt hết. Cho nên có khi mình tu tập rất nhiều nhưng mà lại thấy không có kết quả gì hết. Có khi quý vị buông hết tất cả, hòa quyện vào trong cái thiên nhiên tĩnh lặng, tự nhiên lòng mình nó tự nó an. Tự nhiên mình nói, ô, đâu có cần suy nghĩ gì đâu mà cũng thấy Phật. Đâu có cần phải làm gì cực khổ đâu mà tâm của mình vẫn an lành thanh tịnh. Đó mới nói là cái Phật tâm của mình nó xưa nay là nó là một cái nó sẵn có. Nó sẵn có, nó hiện hữu ở trước mắt của mình, không cần tìm, không cần kiếm gì hết, không cần suy tư, không cần suy gẫm, mà lòng mình nó cũng nhẹ nhàng, nó thanh thản. Đây mới gọi là cái chân trời giải thoát giác ngộ. Cho nên đó là quý vị thấy Trần Ảng hay nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật ra trải qua 6 năm cầu học, 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm. Thì như vậy đó là mình cứ nói là cũng nhờ 11 năm đó Ngài mới giác ngộ. Thưa quý vị, 11 năm đó không tính. Bởi vì 11 năm đó là Ngài tìm kiếm. 5 năm đầu đó là Ngài tìm kiếm bên ngoài, tức là học hỏi là các vị đạo sư, tức là học cái hữu sư trí, học các vị đạo sư. 6 năm sau tu học đó, Ngài tìm kiếm lại trong lòng của Ngài. Ngài tìm kiếm cái sự giác ngộ đó là trong vòng 6 năm đó. Đến khi mà tìm kiếm kiệt quệ luôn, quý vị nhớ là Đức Phật á, Ngài khi mà kiệt sức rồi, không còn sức nữa, cho nên Ngài mới đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền để mà tắm. Tắm xong á, vừa đi lên là xỉu ở bên bờ sông luôn. Thì lúc đó mới gặp Su Già Ta đó, mới dâng cho bát sữa. Lần đầu tiên cả 6 năm trường ăn hạt đậu hạt mè để mà sống, giờ có một bát sữa uống vào, tự nhiên thấy cơ thể khỏe, khỏe mạnh lạ, tinh thần nó sảng khoái lắm. Lúc bây giờ là Ngài mới nghĩ ra một cái chuyện đó, là khổ hạnh nó không đi đến cái kết quả gì. Đây là cái sự phát minh. Điều này là cái sự phát minh đầu tiên trong cuộc đời mà giác ngộ của Đức Phật. Đó là qua cái vấn đề mà trung đạo đó, tức là Ngài không khổ hạnh, không được ép sát mà không buông lung theo ngũ dục, sống điều hòa lại để thân tâm mình nó tự nó an. Đó là cái bước ngoặt để Ngài đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì suốt 49 ngày đó, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, là Ngài buông hết tất cả những cái sở học và sở hành. Hai cái vấn đề nó quan trọng. Sở học là trong 5 năm, sở hành là trong 6 năm. Trong 5 năm Ngài học đó, Ngài buông hết. Và 6 năm Ngài tìm đó cũng buông hết. Khi buông hết rồi đó thì tự nhiên đó, Ngài mới nhớ lại cái lúc mà Ngài còn ở trong nôi đó, trong cái buổi lễ hạ điền. Thì lúc bây giờ là cùng với vua cha, tức là vua Tịnh Phạn, đi ra dự cái lễ hạ điền đầu tiên, đầu mùa xuân đó. Thì Ngài ngồi ở trong cái nôi đó, thì nhìn quán xuyến lại, thấy các pháp nó vô thường sanh diệt, bởi vì những cái con chim lớn ăn những cái con chim nhỏ rồi vân vân. Tự nhiên Ngài thấy đó, Ngài tự nhiên cái Ngài đau thương, thương tưởng tất cả chúng sanh, tự nhiên lòng của Ngài nó tự nó yên. Vậy đó mà Ngài đi vào trong thiền định, đi vào trong thiền định một cách mà nó tự nhiên, tức là thấy vạn pháp sinh diệt, cho nên là tự nhiên lòng của Ngài nó tự yên mà đi vào trong thiền định. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, ở cái tuổi mà ở trong nôi đó thì đâu có cái pháp gì, đâu có cái pháp gì để mà thực hành. Giống như bây giờ còn như mình á, mình học hết pháp này, học qua pháp kia để mình ứng dụng, mình tu hành, Quý vị tu hành là tu hành để làm chi? Tức là để mà đối trị tâm bệnh của mình, đúng không ạ? Phiền não nhiều quá, quý vị phải nhiếp tâm niệm Phật để cho phiền não mình nó dẹp. Mình nóng tính nhiều quá, quý vị phải quán cái này quán cái kia. Cho nên để cho đối trị với chính mình không. Cho nên là suốt một cái hành trình như vậy đó, mà quý vị đối trị này bao nhiêu năm rồi, quý vị thấy mình có giác ngộ được phần nào chưa? Hay nó cũng vậy, nó cũng bình bình vậy thôi à? Bởi vì là chúng ta còn đang kẹt ở trên sở hành. Sở học có thể quý vị không kẹt, nhưng mà sở hành chúng ta kẹt. Tức là kẹt ở trên pháp mình tu mà mình không có biết. Có một cái lúc nào đó quý vị tự giác ngộ lấy chính mình, mình buông hết cái sở hành, cũng như buông hết cái sở học, để tự nhiên mình đi vào trong cái cảnh giới của tự tâm. Bởi vì á, khi mà Đức Thế Tôn Ngài ngồi với cội Bồ Đề đó, Ngài không có còn theo một cái phương pháp nào nữa, thì Ngài nhìn xum la vạn hữu và vũ trụ, thấy những cái chi ly, từng những chiếc lá, từng những âm thanh, những cái vang động của cái núi rừng đó. Tự nhiên Ngài thấy lòng mình nó yên tĩnh một cách nó lạ thường, mà nó lạ đến độ mà mình không có cần là phải đề khởi bất cứ cái gì, cũng không cần làm gì hết, mà tâm của Ngài nó tự an, tâm của Ngài nó tự trong sáng. Mới nói là cái Phật tánh nó là một cái nó hiện hữu. Thì đến mà cái đêm mà 49 á, thì lúc mà sao mai vừa lên á, ánh sao mai vừa lên nó chiếu thẳng vào Ngài, thì lúc đó là tất cả những cái sở ngộ của Ngài á, là nó bộc phát hết. Thì vậy đó, Ngài giác ngộ cái gì, thường thường người ta nói là ô Đức Phật Ngài giác ngộ cái gì nó cao thâm lắm. Nhưng thật ra thì Đức Phật giác ngộ một cái điều mà nó đơn giản, mà đơn giản đến cái độ mà không thể dùng cái ngôn ngữ mà diễn tả được luôn. Tức là những cái nào mà Ngài đang có đều là Phật pháp hết. Cho nên mới nói Đức Phật nói chúng ta ngồi trên đống vàng mà mình không có hay. Đống vàng tức là cái gì cũng là đạo, cái gì cũng là Phật pháp hết. Ví dụ như mình á, là mình còn là chọn lựa. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị á, là suốt một ngày mình đi làm cực khổ, cho nên rồi tối về quý vị có một cái khoảng thời gian tức là ngồi yên tĩnh. Bởi vì quý vị trong đầu của mình quan điểm là khi mà mình nói chuyện với người khác, hay mình làm việc, hay là mình làm bất cứ một cái gì đó, tức là lúc đó mình không có tu. Đó là cái quan điểm mà thông thường như vậy đó. Rồi nó trở thành một cái gọi là cái thói quen là như vậy. Thôi tối về mình mới tu. Mà khi mà quý vị tu đó, là quý vị phải ấn định là tu là phải tu cái gì. Bắt đầu phải buông ra, phải buông bỏ hết những cái gì mà trong ngày mình buông hết để cho lòng mình nó yên. Thì như vậy đó gọi là quý vị gọi là tu, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật thấy tất cả những cái xung quanh Ngài đều là vàng như thế này nè. Tức là Ngài thấy bất cứ một cái hiện tượng gì, điều đó là đạo hết. Bởi vì đó Ngài thấy cây rừng, chim hót, tất cả những âm thanh đó bằng một cái tâm mà nó gọi là cái tâm đó, nó không có còn cái sự mà phân biệt hơn thua gì hết. Nghe một cách nó rõ ràng, thấy một cách nó rõ ràng, mà tất cả những hiện tượng xung quanh đó, nó trở thành một cái năng lượng đó, nó nhiệm màu lắm. Tức là cảm giác nó an lành lắm. Cho nên nó có khi nào mà quý vị đó là lòng mình nó tự nó an đó, quý vị thấy cảnh vật cây rừng đó, nó đều rất là thanh tịnh giải thoát. Thì như vậy đó là thanh tịnh và giải thoát đều từ nơi cái nội tâm của mình. Giống như Ngài A Nan đó, Ngài nghe Đức Thế Tôn nói là cảnh giới chư Phật rất là thanh tịnh, là diệu đạo, đức bằng lưu ly, sa cừ mã não, sang hô, bảy báo kết thành cảnh giới của chư Phật. Ngài A Nan mới chợt nghĩ, như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng là Phật, cảnh giới của Ngài là thế giới Ta Bà, Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chẳng lẽ công đức của Ngài không đủ, mà tại sao mình thấy sao mà gai góc gò nỏng không thấy bảy báo gì hết. Đức Phật hiểu cái tâm ý đó, Ngài mới nhấn một cái ngón chân ở trên đại địa, tất cả cái đại địa biến thành cái cõi nước thanh tịnh. Ngài A Nan cũng ngạc nhiên, các vị chứng quả La Hán cũng ngạc nhiên, chỉ có những vị phàm phu thì lại không thấy. Khi Đức Phật Ngài nhấc cái chân lên, Ngài A Nan không còn nương vào thần lực của Đức Phật nữa, lại thấy trở lại là đứt đai gò nỏng cây lá. Phật mới nói này A Nan, cảnh giới của Như Lai luôn luôn là toàn là thanh tịnh giải thoát, đều là bảy báo cả. Cho nên đó là quý vị khi mà tâm của mình nó an, quý vị thấy đó là những cái vật xung quanh mình đó, nó đều là có giá trị ngàn vàng hết. Quý vị thấy một cái ngôi nhà của mình đó, là thường mình nhìn theo cái thói quen, thí dụ như là đi làm về là mình đi vô, mình tắm ra rồi rồi mình ăn uống xong, đó là thói quen, nghĩ đó là cái ngôi nhà của mình. Mình nghĩ là cái đó là mình, nhiều khi mình cũng không để ý luôn đó. Tức là trở thành có thói quen mà mình không có để ý luôn đó. Nhưng mà nó lạ như thế này nè, khi tâm của quý vị nó an đó, tự nhiên quý vị trở thành cái con người tỉ mỉ hồi nào không ai. Thấy tất cả những cái vật dù cũ cách mấy quý vị cũng thấy tự nhiên nó mới lắm, mà nó đẹp lắm. Tức là mình nhìn một cái ly không phải là cái ly cũ nữa, mà một cái ly nó hoàn toàn mới. Nhìn một cái người vợ của mình, nhìn cái người chồng của mình đều là mới hết. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình đối diện đó, gọi là khi mà mình đối diện với vạn vật và con người đó là hoàn toàn đều mới mẻ hết. Cho nên nó trở thành cuộc sống của mình nó ly kỳ hơn. Cuộc sống của mình á là nó hứng thú hơn, chứ không thôi mình sống cái nó trở thành một cái gọi là nó trong cái tẻ nhạt đó. Những thói quen nó cứ chầm xuống vậy, mình thấy là cuộc sống như vậy. Lâu lâu quý vị đi chơi chỗ này chơi chỗ kia rồi đi về mới thấy mới, nhưng thật ra đó tâm của mình mới đó, là mỗi ngày nó đều mới và tất cả mọi cái xung quanh của chúng ta nó đều là mới một cách nó lạ thường đó. Trên tâm của mình nó an lắm, thấy vật gì cũ cách mấy đi nữa mà cũng thấy là nó kỳ lạ, nó kỳ lạ đến độ mà Đức Thế Tôn ngài thốt lên, ngài nói: ủa lạ thay, tất cả chúng sanh đều có căn tánh và đức tính trí huệ giống như Như Lai vậy. Thì cái thành tựu của Đức Thế Tôn không có gì hơn chúng sanh, nói thẳng một điều như vậy. Mà Đức Phật thấy rõ hơn chúng sanh, sống tròn hơn chúng sanh và chấp nhận hơn chúng sanh. Còn mình á, sống ở đây mà mình không có chấp nhận ở đây, mình tìm cầu, tìm cầu một cái cảnh giới, tìm cầu một cái chỗ nơi và một cái sự mong mỏi nào đó. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị đó niệm Phật cầu về thế giới cực lạc A Di Đà. Muốn cầu về thế giới cực lạc A Di Đà, cái điều đầu tiên là quý vị phải chán ngán cái cõi này, đúng không ạ? Và quý vị phải chán ngán, chán ngán, thấy ai cũng chán ngán, thấy ông chồng cũng chán ngán, thấy bà vợ cũng chán ngán, con cái cũng chán ngán, đồ vật cái gì cũng chán ngán, mà mình mong về thế giới cực lạc A Di Đà. Thưa quý vị, thầy hỏi nè, nếu mà quý vị chán ngán như vậy đó, quý vị sống hạnh phúc không ạ? Thưa quý vị, không bao giờ hạnh phúc. Mà quý vị phải biết đạo Phật cái căn bản như thế này nè, tức là nếu trong cái hiện tại mình mà sống không có an vui hạnh phúc thì tương lai sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nó là như vậy đó. Cho nên mới nói đó là cái thế giới cực lạc A Di Đà không phải ở phương Tây, mà lại là trong tâm của chính mình. Là như vậy đó. Chán ngán cảnh giới bên ngoài là như thế nào? Tức là không theo các pháp bên ngoài nữa, thấy rõ là vô thường để trở về cảnh giới trong tâm của mình. Mà nó đặc biệt khi trở về cảnh giới trong tâm của mình, nó lại lan tỏa một cái năng lượng, một cái từ trường nó ra bên ngoài, nó biến tướng cảnh giới, khiến cho cái cảnh giới mình đang có là cảnh giới cực lạc A Di Đà. Nó lạ như vậy đó. Chứ không phải là thế giới cực lạc A Di Đà là một cái phương hướng, một cái chỗ mà định hướng để cho quý vị muốn tới đó để vui chơi an hưởng, và mình không còn phải bị cái khổ về cái sanh lão bệnh tử nữa. Bởi vì là khi mà quý vị muốn mình thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử, không còn già chết, không còn bệnh khổ, không có còn những cái đau đớn mà sanh ra và sanh diệt đó, chết đi đó, là quý vị thấy một điều như nào. Khi mà mình mê đó, mình chưa giác ngộ đó, quý vị sợ chết lắm, đúng không hả? Rất sợ chết, rất sợ bệnh, rất sợ đau, mà rất sợ biến loạn, và rất sợ những cái gì mình đang có và mất, đúng không? Nhưng mà đến khi mà quý vị học Phật pháp từ từ đó, là cái chuyện này quý vị thấy nó nhẹ hơn. Mình bớt sợ chết một chút, bớt sợ bệnh một chút, và bớt sợ mất mát một chút, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mà quý vị giác ngộ hơn nữa, giác ngộ mà nó thấu triệt được rồi đó, thì quý vị tự nhiên quý vị sẽ thấy không có già chết, không có bệnh tật, và không có cái sự mất mát. Bây giờ quý vị nghĩ là mình mất là mất cái gì ạ? Quý vị mất tiền, đúng không ạ? Mất tài sản, mất danh vọng và địa vị. Nhưng mà bây giờ quý vị tu rồi, quý vị thấy tiền nó không phải của mình luôn, tài sản không phải của mình luôn, danh vọng chỉ là cái ảo hóa thôi, cái địa vị chỉ là cái tên gọi thôi, nó không có cái gì hết. Có cũng được mà mất cũng được. Thì như vậy quý vị thấy là quý vị có mất không? Rồi đến lúc quý vị chết nè, khi mà mình á, mình còn mê thì mình nói mình chết, mình không biết đi đâu. Mà khi tâm của quý vị an rồi đó, là quý vị có nguyên cả một cái cội nguồn tâm. Rồi khi tâm mình an rồi, mình thấy thân tứ đại này nó là hư giả. Khi tâm mình an rồi á, thấy là sắc thọ tưởng hành thức này nó là không thật. Có cũng được mà không cũng được. Nó là hư giả mà, nó chỉ tan rã ra thôi chứ không có cái chữ chết. Cho nên mới nói là bất sanh bất diệt là như vậy. Chúng ta chưa bao giờ chết, đây là một cái chân lý. Mà quý vị thấy quý vị có chết không ạ? Sở dĩ quý vị nó chết là quý vị nghĩ thân này là mình nè. Khi mà nó tan rã ra mình mang đi thiêu đó thì nói là mình chết. Nhưng mà thân này không phải mình có chết đâu mà, là quý vị được cái bất sanh bất tử. Thì tự nhiên là quý vị đạt được một cái cảnh giới gọi là bất sanh bất tử. Không sanh không tử, cho nên không có luân hồi. Đúng không? Không còn luân hồi sanh tử nữa. Thì có phải là quý vị đặt chân vào thế giới Cực Lạc A Di Đà không? Đó là như vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà lầm lẫn của cái người tu tịnh độ đó, là cứ nghĩ có một cái cảnh giới ở phương hướng bên ngoài, rồi có cái tâm hướng và chê bai cái cảnh giới hiện tại, để rồi họ sống trong một cái đau đau khổ. Họ không có an lành, an vui và hạnh phúc. Mà cái phương hướng Cực Lạc A Di Đà, Đức Phật muốn nói là Cực Lạc A Di Đà là sâu thẳm ở trong tâm của chúng ta. Chán ngán cảnh giới bên ngoài, tức là không theo cái ngũ dục của thế gian nữa, để trở về nội tâm thanh tịnh của mình. Đây gọi là quy hướng Tây Phương. Tây Phương là quy hướng về bản tâm của mình. Thì khi mà về bản tâm của mình rồi đó, là bắt đầu là nó lan tỏa ra. Khi mà nó lan tỏa ra rồi, quý vị lại thấy cái cảnh giới hiện tại đây, nó trở thành cái thế giới Cực Lạc A Di Đà. Hồi nào quý vị không biết. Giống như Đức Phật Thích Ca luôn luôn là thấy cảnh giới của Ngài là cảnh giới của chư Phật, còn chúng sanh thì lại thấy là trong gai và gò nỏng. Nó đại khái là như vậy đó. Cho nên đó là tài bản hay nói đó, là cái nội tâm của mình đó, nó là cái quan trọng. Mình tu hành, quý vị tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà phải có cái chánh kiến, hiểu đúng được cái vấn đề. Thì như vậy đó, là khi mà mình tu đó, là tu nó rất là nó an lành. Tu mà mình không thôi đó, mình tu một thời gian rồi mình thấy mình nó ngộ ngộ, người khác thấy mình cũng ngộ ngộ luôn đó. Bởi vì thí dụ như có những người vợ đó, khi mà họ đến chùa họ tu một thời gian rồi đó, họ bỏ bê chồng, họ bỏ bê cái công việc, họ bỏ bê con, rồi họ sống không có trọn vẹn được với gia đình. Người chồng cũng vậy, khi đến đạo rồi tự nhiên họ không còn sống trọn vẹn được với gia đình nữa. Đó là bởi vì là khi mà đến đạo là mình còn có sự mưu cầu, tìm kiếm, tu thời gian chán lắm, chán mọi người xung quanh lắm. Tu thời gian là thấy mình sạch bóng à, còn người ta dơ. Cho nên trở thành cái tâm ngã mạn hồi nào không hay. Đúng không ạ? Có những trường hợp như vậy đó. Tu thời gian rồi mình thấy mình ghét người ta nhiều hơn à. Nói người gì mà làm biếng, không chịu tu hành, tu sống gì mà mê muội, sống gì mà thấy tội lỗi đủ thứ hết. Lại thấy cái chuyện mà mấy người mà đi ăn chay không mà thấy người ta ăn mặn, quý vị cũng chịu không nổi nữa. Mình cũng thấy khó chịu nữa, đúng không ạ? Nhưng mà đó là cái chỗ mà mình không có hòa nhập được với cái bản tâm, cũng như không hòa nhập được với cái cuộc sống. Cho nên đó là quý vị tu giỏi chừng nào là quý vị hòa nhập cuộc sống chừng đó. Quý vị lại không có dị ứng hết những người xung quanh. Quý vị là không thấy mình là cao thượng hơn, sạch sẽ hơn, mà quý vị quên đi bản thân mình để hòa quyện vào với cuộc sống. Sở dĩ quý vị thấy cái cuộc sống này quý vị trở ngại đó, mình tưởng là người ta trở ngại cho mình, nhưng mà thật ra cái trở ngại chính mình là cái bản ngã. Mình lúc nào cũng tự tôn, lúc nào mình cũng tự ái, lúc nào mình cũng tự trọng bản thân mình. Tự trọng ở đây là không có nghĩa là giống như mình muốn sống cái kiểu mà tùm lum tá lả, không có vậy. Nói là tự vì mình quá tôn quý cái thân này, cái bản ngã, cái ta này, cho nên vì vậy đó là mình tạo cái khoảng cách với mọi người xung quanh. Còn mà khi mà quý vị giác ngộ rồi mới thấy là ồ, cái thân này cũng không mình, cái tâm này nó cũng không phải là mình nữa, mình không có cái gì gọi là mình nữa. Thì như vậy là quý vị không còn một cái quan điểm của cuộc sống, không còn cái quan điểm với chính mình. Ở đây Tài Mãn mới nói sâu hơn cái chỗ là thường thường là chúng ta luôn luôn là có quan điểm sống, nhưng người tu hoàn toàn không có quan điểm. Vì sao như vậy? Bởi vì cái quan điểm là nó đúc kết từ những cái ý tưởng mình, không sống bằng cái tâm. Cho nên thầy hỏi quý vị nè, tại sao đó mà con người ta nói là cái tâm là trái tim của mình, đúng không? Tại sao mà không nói nó là bộ não? Cái người ta vẽ cái trái tim đó, thật ra trái tim của mình nó cũng không giống như trái tim bên ngoài đâu. Tại sao mà người ta không vẽ cái bộ não mà người ta lại vẽ là trái tim? Là nó nằm ở ngực của mình, nằm ngay ngực của mình có một trái tim trong đó. Mà trái tim gọi là tâm, chứ cái tâm nó không nói là cái bộ não, đúng không ạ? Thì bây giờ nào quý vị thấy nè, mình phân biệt, mình tính toán, mình quan điểm trong cái cuộc sống thế này thế nọ. Thưa quý vị, đây không phải là tâm của mình, nó là cái thuộc về cái bộ não, không phải là cái này, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, cái quan điểm sống của mình không phải là tâm, cái phân biệt hiểu biết của mình không phải là tâm, mà nó thuộc về thức tưởng. Cho nên tâm là nó phải là trái tim, mà trái tim là nằm chính giữa, tức là trung đạo, tức là nó không nghiêng về bên này cũng không nghiêng về bên kia, gọi đây gọi là trung đạo. Sống bằng tâm tức là nó không qua cái ý tưởng, không qua ý thức hệ, để rồi đó mà cái tâm này đó mới là cái tâm nó chân chánh, mới là cái chân thật, nó là cái biểu tượng của một cái con người trung đạo sống thể hội vào cái cuộc sống, chứ không phải là cái quan điểm của cuộc sống. Cho nên hai cái nó khác nhau. Nhưng mà quý vị nói như vậy làm sao để cho mình không suy nghĩ, đúng không ạ? Ở đây quý vị có suy nghĩ không ạ? Có, đúng không ạ? Làm sao để cho mình không suy nghĩ, để mình sống được với cái tâm chân thật của mình? Đó là cái vấn đề. Thật ra bây giờ mình nói ô mình không suy nghĩ, đúng không ạ? Mình nói mình có suy nghĩ, đúng không ạ? Cho nên quý vị phải biết là cái suy nghĩ này á, nó không thuộc về tâm, mà nó thuộc về pháp trần, nó không phải là tâm mình. Cho nên nó đa phần quý vị tu á, cái mình nói á, mình ngồi cái bị vọng tưởng, hết suy nghĩ chỗ kia. Và khi mà quý vị suy nghĩ, quý vị khó chịu lắm. Quý vị nói tìm đủ mọi cách để cho mình là không có suy nghĩ, đúng không hả? Ví dụ quý vị cho là suy nghĩ là thức mà. Cái chỗ này nó không dính dáng gì tới cái sự giác ngộ hết. Là khi mà quý vị có suy nghĩ, có cái tư tưởng, cái tư tưởng này không phải là tâm của chúng ta, mà nó thuộc về cái pháp trần, mà trong kinh nói gọi là lạc tạ ảnh tử, tức là hình ảnh lưu trú rồi nó tự nó phát lại thôi, nó tự nó thu vô rồi nó tự nó phát thôi. Đó là một cái bản năng tự nhiên của một cái não bộ của mình thôi, chứ không có gì quý vị phải lo lắng hết. Cho nên vì vậy đó, là khi mà mình tu đó, là có suy nghĩ cũng được, không suy nghĩ cũng được, nghĩ thiện cũng được, nghĩ ác cũng được. Nhưng mà cái từ xưa đến giờ là mình bị như thế này, là khi mình nghĩ thiện, cái mình cho mình là nghĩ thiện, mình gá cái tâm của mình vô, rồi để suy diễn ra một cái con đường thiện hoặc là một cái con đường ác, mình gá tâm vô. Còn này là mình không có gá tâm vô, vừa nghĩ thiện mình biết đó là nghĩ thiện, vừa nghĩ ác mình biết đó là nghĩ ác. Mình suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, mình biết rõ, cứ để cho nó tự nó hoạt động, nó tự đi. Nhưng mà lạ như thế này nè, mình không gá tâm vào trong thức tưởng nó tự ngưng. Mình không gá tâm vào trong cái não bộ nó tự dừng. Nó lạ như vậy đó. À, đó là cái cách. Cho nên là khi mà Đức Phật giác ngộ rồi đó, Ngài không có bỏ bất cứ một cái pháp nào hết, không bỏ bất cứ là thiện ác tốt xấu nào gì hết. Nhưng mà Ngài không còn gá theo nữa, không còn vinh theo nữa. Thì tự nhiên cái đó là nó giống như là nó có xác mà nó không có hồn. Cho nên tại mãn hay nói đó là tại sao trong cái tâm của mình nó gọi là một chúng sanh, một cái suy nghĩ của mình đó, tại sao gọi là chúng sanh? Tại mãn nói đó là một chúng sanh đó là phải đủ điều kiện, tức là phải có sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy đó là nó mới có một cái điều kiện gọi là một chúng sanh. Mà người ta hay nói là trong tâm mình có nhiều chúng sanh đó, một cái suy nghĩ cũng là một chúng sanh, một cái tâm tư của mình nghĩ chuyện kia đều là một chúng sanh hết. Vì sao như vậy? Bởi vì một cái tư tưởng của mình á, là khi mà nó phát ra là nó có một cái hiện tướng, là nó có sắc tướng. Thì như vậy khi mà có cái sắc tướng đó, thì nó lại có tưởng và có cái cảm giác là đau khổ vui trong một cái tư tưởng của mình. Nhưng bây giờ mình nghĩ buồn, tự nhiên mình cũng buồn, thương, giận, ghét theo một cái suy nghĩ đó. Nhưng mà đó nó thuộc về sắc thọ tưởng hành. Nhưng mà có một cái đó là mình gá vào như thế này nè. Khi mình suy nghĩ cái gì đó, mình lại cho là đó là mình đang suy nghĩ, đó là cái suy nghĩ của mình, và mình đang đeo đuổi một cái suy nghĩ đó, là quý vị gá vào trong cái tư tưởng đó. Khi mình gá vào tư tưởng đó, cho nên trở thành một chúng sanh. Và khi mà một cái tư tưởng đó nó diệt đi là coi như là quý vị đã chết. Cũng giống như bây giờ là mình mang một cái thân này, mình cũng gá vào cái thân này. Đến khi cái thân này chết, quý vị gá mượn một cái thân khác, để mà quý vị thọ sanh rồi một kiếp khác, rồi quý vị chết đi khi mà cái thân khác đó nó chết đi. Thì như vậy đó là một cái sự chiều dài cũng cái thân. Bây giờ thuộc về cái tâm lý, quý vị gá vào một cái tư tưởng là cái tư tưởng nó sanh ra, quý vị gá vào một cái tư tưởng nó chết đi là quý vị chết đi, rồi quý vị lại gá vào cái tư tưởng khác. Thì như vậy cũng như là mình mang cái thân này, đến khi mà mình chết đi rồi cái mình mang một cái thân khác mình chết đi. Thì như vậy mới nói là cái kiếp sống luân hồi đó là ở trong tâm thức của mình nó liên tục là mình sanh ra rồi chết, sanh ra chết, sanh ra chết, là nó liên tục như vậy. Đây gọi là biển sanh tử. Đúng không? Là cái biển sanh tử, tức là mình ở trong cái biển sanh diệt đó, gọi là biển sanh tử. Mình sanh diệt liên tục, cái sống chết liên tục như vậy đó. Là bởi vì bị có một chữ thôi, đó là cái chữ gá. Mình gá vào mà mình không có biết. Cho nên bây giờ là tất cả những cái đó, lắm là cái trào lưu nó cứ sanh ra, cứ để cho nó cứ tuôn, cứ kệ mặc tình đó. Quý vị ngồi đó, ngồi đây quý vị giống như xem phim vậy thôi. Mà mình không có cần phải chờ đợi nó. Nó tự nó đến, tự nó đi, có cũng được và nó đi cũng được. Đến đi mặc tình đó, thì tự nhiên tâm mình nó an. Cho nên đó là suốt ngày quý vị tu mà giống như mình không có tu. Thường thường đó, mình tu mình cứ vật lộn với mình không à. Vật lộn với tư tưởng không à, đúng không à. Vật lộn với tâm tình. Ví dụ như mình buồn, mình giận, mình hờn gì đó, rồi mình vật lộn với những cái tâm tư này. Còn bây giờ là cứ kệ nó như một cái dòng chảy. Tưởng chừng như mình không tu gì hết mà mình tu rất kỹ. Bởi vì đó là mình không còn gá vào bất cứ cái gì hết. Cho nên Hòa Thượng mới nói là gá thân mộng, vào cảnh mộng. Mộng tan rồi cười vỡ mộng. Tôi biết mình là gá vào đó thì tự nhiên nó mộng nó tan. Mộng tan rồi cái mình ngồi, ủa ngồi đây là mình vui lắm. Không cần làm gì hết mà tâm của mình nó cũng tự trong sáng. Mộng tan rồi cười vỡ mộng. Rồi đầu mình mới nhắc nhở ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng đó. Trên bài thơ Mộng của Hòa Thượng nổi tiếng là vậy đó. Nổi tiếng ở cái chỗ là nó có một, nó không có phải là về cái mặt văn chương, và cũng không nổi tiếng ở cái mặt mà giống như là nó sâu sắc theo kiểu của thế gian triết lý, mà nó nổi tiếng ở cái chỗ là cái người tu thực hành. Ngài trải qua thực hành, Ngài thấy rõ được tâm của mình, thấy rõ được vạn vật của mình đều bị một cái chữ gá thôi. Mình cứ gá vào cái thân này nè, gá vào trong cái cuộc sống nè, gá vào người này, luôn luôn là mình cứ gá vào, mình vay mượn. Mà khi mà mình vay mượn nó lạ, khi lạ như thế này nè, khi mình vay mượn mình ngộ nhận cái sự vay mượn đó là mình. Giống như mình mượn cái thân này á, là quý vị nói là thân này là mình đó. 18 tuổi, 20 tuổi gặp một người nào vừa ý, khi mà quý vị thành hôn, khi mà thành hôn rồi quý vị nói là vợ mình, là chồng mình. Rồi khi sanh con ra nói là con mình, đúng không ạ? Cái gì cũng là mình hết á, không có gì mà không có cái mình hết. Thì như vậy quý vị thấy đó. Rồi á, quý vị làm ra tiền, tiền của mình, đúng không ạ? Quý vị được một cái địa vị gì nó cũng là mình á. Cái gì cũng là mình hết. Kể cả một cái bàn, một cái ghế, một chiếc xe, cái gì cũng là của mình hết. Cái gì cũng mình hết. Cho nên đó là khi mà mất mình khổ lắm. Vì vậy mà quý vị thấy ở Việt Nam mình, ở quê mình đó, là họ có dùng những cái từ quê đó. Vợ chồng người ta hay kêu là cái gì đó? Mình ơi, đúng không ạ? Rồi người ta nói với nhau là hai trở thành một, rồi đủ thứ hết trơn đó. Đó là tất cả những cái là cái mê lầm. Thì mình cứ gá, mình cứ cho. Nên khi nó mất á, nó mất là đau, mất là đau. Cho Đức Phật nói con có một người thân, con sẽ thêm một nỗi đau. Con có hai người thân, con sẽ thêm hai nỗi đau. Và trong cuộc đời của mình biết bao nhiêu người thân, biết bao nhiêu sự mất mát. Nhưng mà đó chỉ là vô minh thôi. Là tại vì mình gá quá nhiều. Đó, bây giờ làm sao mà quý vị không cần gá nữa, mặc tình đến mặc tình đi. Mới nói câu là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, cái tức là cái duyên đến thì đến, hết duyên thì tự nó đi. Vợ chồng cũng vậy, tan rã hết duyên thì thôi cứ tự đến tự đi, chứ mình cũng không có cần phải đau khổ níu kéo gì, tự thiệt hại bản thân mình mà không có cái kết quả. Có nhiều người nói đó là tôi chết cho ông hối hận chơi, ngu á. Không ai hối hận đâu, mà đó là cái sự mê lầm của mình. Mình không thấu được cái cuộc đời, mình tự đau, mình tự đớn, mình tự khổ thôi. Mình tự dằn vặt bản thân của mình, thôi không có lợi gì hết. Người ta nói thời gian là cái liều thuốc hay thần tiên, xóa hết đi những cái nỗi đau. Nhưng mà tại bạn thấy á, có nhiều khi cả đời mà người ta vẫn chưa xóa được những nỗi đau trong lòng của mình, đúng không ạ? Có những nỗi đau mà quý vị xóa hoài không hết luôn đó. Đến lúc chết rồi quý vị cũng mang theo nữa, để đời sau đau tiếp nữa, gặp lại đau tiếp, đúng không ạ? Thì như vậy đó, thầy bạn mới nói là thật ra thời gian nó cũng không phải là cái liều thuốc mà nó trị hết bệnh đó, mà chỉ có sự giác ngộ thôi. Bởi vì thầy bạn thấy đó là cái cuộc sống của mình nó không có dài đâu. 80 năm nó chỉ là một cái giấc mộng thôi. Quay lại một cái là 80 năm mà. 10 năm nó trôi qua một cái thập niên, nó trôi qua mình thấy nó cực kỳ nhanh đó. Thầy bạn lên đây xoay một cái 2010 giờ 2020 mà tưởng chừng như là 10 năm đó mình làm cái chi. 10 năm đó đã trôi qua rồi, còn cái gì đâu. Tóc điểm xương, người già đi, chứ không có gì. Bây giờ 10 năm nữa, 20 năm nữa cũng chẳng là bao. Cho nên đó, mình không nên để cái thời gian mình nó chôn vùi theo cái cuộc sống và cái. Bởi vì do mình theo cái duyên này, mình theo cái duyên kia, mình gá quá nhiều đi. Và khi mà quý vị gá nhiều chừng nào, quý vị khổ nhiều chừng đó thôi. Cho nên buông được thì quý vị cứ buông. Kể cả các tướng bên ngoài, trong tâm của mình cũng như vậy. Thiện cũng được, ác cũng được, tham sân si phiền não gì cũng được. Quý vị liệt vào nó, đây là pháp trần, chẳng phải là tâm của mình, thì nó tự đến, nó tự đi thôi. Mà có một điều là mình đã là pháp trần, là sanh diệt rồi, là quý vị sẽ không được hai cái vấn đề. Một là quý vị không được giận, không được giận bởi pháp trần. Hai là quý vị không được luyến tiếc pháp trần, tức là không được giận, không được tham và không được sân. Nó đến trong lòng của mình nhiều phiền não, quý vị cũng không bực bội và khó chịu, bởi vì mình thấy nó là giả. Khi mà nó đi, nó vắng bóng rồi cũng không có luyến tiếc gì hết. Mặc tình đến, mặc tình đi. Thì như vậy đó là quý vị mới buông, quý vị mới giải thoát được. Bởi vì là mình còn giữ bất cứ một cái gì là còn mệt lắm. Bây giờ như quý vị ngồi thỏng, ngồi chơi vậy, quý vị không giữ gì cũng khỏe, còn giữ cái gì nó cũng mệt lắm. Mình tưởng là thôi giữ cục sắt thì nó nặng, chứ giữ cục vàng nó không nặng. Đố quý vị nắm được cục vàng từ sáng đến chiều không? Nặng, nặng chết đi chứ đâu có phải là không nặng đâu. Mà còn nặng về cái tâm lý nữa. Tức là quý vị nhiều khi mình ít tiền á, quý vị ít lo, đúng không ạ? Nhiều tiền nó lo nhiều hơn. Mà nhất là quý vị có một bầy con á. Quý vị có nhiều tiền nó có dòm ngó không, quý vị mệt lắm á. À, má, chia của má. Má, má chia cho anh nó nhiều không? Chia con nhiều má. Rồi còn có chuyện mà dụ mượn nữa chứ. Con cái mượn không bao giờ trả đâu. Cứ mượn má, con mượn má. À, con cho con mượn mở tiệm nail má. Rồi 30-40 ngàn đính luôn à. Chẳng lẽ giờ mình mẹ đi đòi, đúng vậy đó. À. Rồi bắt đầu là mình không có đòi á, thì thấy nó làm đủ thứ hết. Mình nói mình có nhiều chuyện mình làm tốt hơn, mà bây giờ là nó không có chịu trả cho mình, bắt đầu quý vị lo. Cho nên nó là có cái gì là quý vị khổ cái đó. Thế gian này là nó là như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì không phải là mình chán ngán thế gian đâu. Để cho mình hiểu ra được thế gian nó là như vậy, để rồi mình giác ngộ, thấy nó là hư giả, hư ảo, thì tự nhiên là quý vị biến cái cuộc đời của quý vị đang sống nè, chỉ là một cái tuồng kịch thôi, chỉ là một cái trò chơi của thế gian thôi. Xem nhẹ một chút, quý vị sẽ lạc quan hơn, không có đau khổ, không có buồn phiền. Chuyện vui á thì thấy cũng vậy, cũng không có gì vui hết. Chuyện buồn cũng có gì đau đớn hết. Tự nhiên mình thấy cuộc sống nó là như vậy, cho nên tự nhiên là quý vị lạc vào một cái trạng thái là nó an nhiên và thanh tịnh. Mặc cuộc thịnh si không sợ hãi, thịnh si như lộ hạt sương đông. Từ ngày từ đạo hạnh ngày nói vậy, lên xuống được mất gì đó thì mình có xem nhẹ, giống như sương mai buổi sớm vậy đó. Rồi nghe những cái chuyện mà nó thị phi, nói xấu hơn thua gì, quý vị tự nhiên nó bỏ ngoài tai à. Thị phi tiếng rụng như hoa sớm, trăng lặn lòng băng với bão đêm đó. Mưa tạnh hoa rơi non vắng lặng, chim kêu một tiếng xuân lại về. Tức là mình an lành, khỏe lắm, không có gì mà phải bận tâm gì hết. Người ta nói xấu mình cũng được, người ta khen mình cũng được, người ta chê mình cũng được. Mình bình thản với cuộc sống lắm. Thì đây là cái con người thoát tục. Mà mời quý vị nghĩ mình làm được không? Mình dư sức làm được. Chỉ có một điều là mình còn tiếc nuối nhiều quá, mình còn gá nhiều quá, mình còn thấy cái gì nó cũng thật thôi. Còn bởi quý vị giác ngộ rồi, quý vị cư trần, quý vị lạc đạo, tức là ở nơi thế gian là quý vị vui được với đạo, sống rất là hạnh phúc. Thì thưa quý vị, cái hạnh phúc này là từ đâu đến nè? Từ trong tâm của mình nó phát ra, từ cái trí huệ của mình thấu rõ cái cuộc sống, cuộc đời mà nó có, lòng mình nó tự an. Mà thế gian đó là họ cứ đi tìm hạnh phúc để rồi đau khổ vì những cái mình tìm kiếm. Muốn có chồng lắm, lớn lên không có chồng người ta sợ ế, người ta nói mình ế, cho nên phải ráng cho có chồng. Có chồng rồi khổ hơn nữa. Cho nên nó để có một cái điều ước, người ta ước cái gì? Dạ con ước là con khỏi có chồng. Rồi khi có chồng rồi, khi có vợ cũng vậy. Rồi khi mà không có con, cái người ta ước mơ được có con. Sợ thế gian người ta nói mà, cây độc không trái, gái độc không con, ráng có con. Mà có con khổ chết đi chứ. Vậy đó, có một đứa sợ nó buồn, hai đứa cho nó vui, ba đứa thì nó lẻ, bốn đứa cho nó chẳng, rồi khóc buồn luôn. Vậy đó, thường thường mình là như thế. Anh nên vậy đó. Mà có cái gì là mình khổ cái đó, không có phải là. Nhưng mà nói ở đây là mình nói theo cái chiều để cho mình hiểu thôi. Nhưng mà khổ hay vui đều do tâm của mình. Nhận diện cái cuộc sống, nhận diện cái hoàn cảnh, môi trường, con người và gia đình, nhận diện đúng là quý vị sẽ không khổ, nhận diện không đúng là quý vị khổ. Quý vị mà hiểu đạo rồi đó, quý vị có hết tất cả cũng không có khổ nữa. Không có cái gì trói buộc được mình hết đó. Sống rất là an lành, sống an nhiên, tự do, tự tại, thoải mái và hạnh phúc. Tự nhiên là mình thấy là đúng là cuộc sống này thực tình là có ý nghĩa. Cho nên ai thì không biết chứ thật ra Tài Mạn rất là cảm ơn Phật. Nhờ Phật đi tu, Ngài chỉ một cái con đường, mình là đệ tử, mình tu theo, mình mới thấy là nếu mà không có cái giáo pháp đạo Phật, không, Ngài không có bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài không có đi, Ngài không có nhắc nhở cho mình, thì bảo đảm là không biết mình đi về đâu. Đi vào trong một cái, người hay diễn tả là cuộc đời là một cái đêm dài tăm tối đó. Đêm dài tăm tối của thế gian đó. Mà bình thường mình thấy đâu có gì tối, đúng không ạ? Tối chứ ban đêm, ban ngày vẫn sáng trưng chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà tối là tối vô minh đó, cứ lầm lạc ở trong đó. Mà khi mà quý vị giác ngộ rồi mới thấy là cái cuộc đời của mình đó, là nếu mà không biết đạo thì không biết mình đi về đâu luôn đó. Ở trong cái mê muội, sống ở trên cái nhục dục, sống ở trên cái buồn thương giận ghét, sống ở trên cái đau khổ, sống ở trên miệng lưỡi của thế nhân, không có cái gì là mình hết. Đánh mất đi bản thân của mình, đánh mất đi bản tâm của mình, đánh mất đi cái con người chân thật của chính mình. Đó là cái điều mất mát lớn nhất của thế gian. Cho nên người ta cứ nói là mình mất tiền, mất của là mất mát lớn. Mà Tài Mạn thấy đánh mất đi bản tâm của mình, đó là cái sự mất mát vô cùng. Cho nên đó là cái chỗ mà Tài Mạn thường mà khi mà đi đến các đạo tràng, đến chỗ đó Tài Mạn thường hay nhắc để cho quý vị làm sao mà mình hướng thường, hướng đến cái con đường mà giải thoát giác ngộ. Nó là cái niềm vui mà nó vui vô cùng, nó vui rồi nó vui bất tận. Thì đây là một cái liều thuốc, đây là một cái gọi là cái thần dược, trị hết tất cả những cái căn bệnh khổ của chúng sanh, những cái đau khổ phiền não, những sự mất mát già bệnh rồi đó, mình trị được hết. Chứ còn ở bây giờ quý vị khỏe, khi mà quý vị già rồi, khổ lắm. Già rồi đau bệnh rồi khổ lắm. Chưa nói khi chết mình càng khổ nhiều hơn nữa. Mình không có lấy gì chống được hết. Ví dụ như bình thường là mình nghĩ có tiền đó, mình có sức khỏe nè, quý vị đi làm quý vị có tiền, nghĩ là có tiền rồi là mình sẽ làm được tất cả. Nhưng mà có những cái tiền quý vị mua không được. Tiền quý vị có mua được sức khỏe không ạ? Tiền có mua được hạnh phúc không? Không mua được sức khỏe, không mua được hạnh phúc. Tiền quý vị có mua được cái tâm an lành được không? Thưa quý vị, tiền cũng không có mua được mấy cái thứ đó. Mà cả đời quý vị chết vì đồng tiền. Lạ chưa? Người ta giật nợ mình muốn đi treo cổ nữa. Giật có 5.000 rồi, nhiều khi muốn đi tự tử rồi. Nó vậy đó, mình bán mạng cho mình đó, vì cái đồng tiền nó kinh khủng như vậy đó. Nên để rồi cái mình mất đi. Cho nên mình quá sức là mình mê đáng ăn đòn á, đáng ăn đòn, đáng ăn gậy. Nên là cái chỗ mà Phật tổ, chư vị Bồ Tát là những cái bậc đáng kính lễ. Cho nên nó thường thường á, mà là mình kính lễ Phật, lễ Bồ Tát, mình nghĩ là đấng cứu thế, mình cầu xin rồi thôi. Nhưng mà đối với tệ mạng đó, Phật và Bồ Tát đáng kính, đáng nể. Bởi vì Phật và Bồ Tát đó là các vị soi sáng cả thế gian. Bản thân các vị mà soi sáng cả thế gian, mình thừa hưởng cái ánh sáng đó. Cho nên quý vị hay nghe là nó nương quay thần tam bảo đó, tức là nương vào cái trí huệ của Đức Phật để mà soi sáng nội tâm của mình. Là quý vị thấy mà các vị mà đại đệ tử của Đức Phật mỗi lần thuyết pháp á, các vị trong kinh hay nói là nương quay thần của Phật mà thuyết pháp độ sanh đó, thừa hưởng đó. Tức là nương là cái ánh sáng của Phật, phát huy tâm địa của mình, phát huy trí huệ của mình, mang trí huệ đó để mà nói lại cho chúng sanh. Đó là cái chỗ mà nó cao thâm nó như vậy đó. Cho nên mới nói là trên thế gian này cái quý nhất là tam bảo, là cái quý nhất. Quý vị nói là mình hay nghe nói là tam bảo đó, quy y tam bảo rồi đó, là ba cái ngôi báo. Mà ba cái ngôi báo là ba cái ngôi mà nó cao quý nhất trên thế gian này. Nó là chiếc bè ở trên cái biển sanh tử để cho mình đi qua, mình không bị chìm xuống, đều nhờ tam bảo, đều nhờ Phật, đều nhờ Pháp, đều nhờ Tăng, đều nhờ chư vị Bồ Tát. Không có những cái thứ đó, không biết mình nương về đâu. Không có những cái thứ đó đó, mình không thể nào giác ngộ được. Cho nên đó, có những lúc mà quý vị dừng lại để mà quý vị thấy được như vậy đó, lòng mình hướng thượng đó, hướng đến cái cảnh giới giác ngộ, hướng đến cái cảnh giới của chư Phật, chư vị Bồ Tát, là bảo đảm là cái cuộc sống của mình nó hoàn toàn có ý nghĩa. Chứ không thôi là quý vị quăng hết đi, bảo đảm mình không biết đạo là cái gì, quăng hết một đời của quý vị luôn đó, không có ý nghĩa. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói dù sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Sống ở thế gian 100 năm mà không hiểu đạo coi như mình bỏ rồi, không ý nghĩa gì hết. Cho nên một ngày tu tập bằng cái gì sống 100 năm ở ngoài thế gian mà không hiểu đạo, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ là 100 năm không hiểu đạo, mình sống với cái gì á? Không có gì là mình hết. Sống trong cái ngũ dục, sống trong cái đau đớn, sống trong cái hận thù, sống trong cái sợ hãi không à? Quý vị có khi nào mà bình tâm, ổn tâm, an lành, thanh tịnh, giải thoát, một con người chân thật của mình á, là đó mới là cái chỗ cứu kính, đó là cái chỗ thực sự mới là an lành của mình. Cho nên chỉ một ngày mà quý vị hiểu đạo là đủ rồi. Cho nên Lão Tử mới nói là sớm nghe đạo chiều mất cũng vui nữa. Sớm mà nghe đạo mà hiểu đạo rồi đó là chiều, là thấy nó đủ. Rất là ý nghĩa trong cuộc sống mà rất là ý nghĩa trong cái cuộc đời. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị hướng đạo, tu hành, cầu sự giác ngộ giải thoát, nhất là phải phát được cái Bồ Đề tâm. Rồi á, là trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nó trưởng dưỡng lên rồi đó, rồi từ bi nè, trí huệ nè, rồi quan hỷ nè, hỷ xả nè, tự nhiên nó phát ra được từ trong tâm của mình. Là quý vị cuộc sống này là mình mới thật sự là đầy đủ. Cho nên đó, người ta nói đó là thôi mình ráng tạo dựng thời gian rồi mình có đủ tiền cho cuộc sống mình nó được đầy đủ. Mà thưa quý vị, ở thế gian quý vị sống như thế nào cũng không bao giờ đủ. Bây giờ mấy ông tỷ phú triệu phú cũng đủ luôn, hoàn toàn không đủ, mà hình như là càng ngày càng thiếu. Mà trong kinh Đức Phật nói đó là thọ dụng ngũ dục của thế gian giống như uống nước biển. Cái người đi biển á, mà biển mênh mông mà họ vẫn khát nước, bây giờ họ không dám uống nước biển. Vì sao? Càng uống càng khát, uống đến bể bao tử luôn mà vẫn thấy khát. Bởi vì sao? Bởi vì nước muối nó mặn, không phải là cái nước thanh tịnh thanh lương, không phải là nước từ bi và cái trí huệ. Trên thế gian này quý vị tạo dựng bao nhiêu cũng không đủ. Và quý vị nói thôi mình lo cho con này, để cho này đầy đủ để con mình nó trưởng dưỡng. Thưa quý vị, không đủ. Cái mà mình có thể lo được cho con cái, tức là cái từ bi và cái trí huệ của mình, truyền cho nó một cái tâm đức. Nói truyền vậy thôi chứ thật ra bản thân quý vị tu hành, quý vị trở thành tấm gương sáng rồi, con cái tự nhiên nó noi theo. Nó vậy thôi à, không làm mà nó làm được hết. Nó vậy, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ngồi chỗ có làm gì đâu, những gì cần nói ngài nói hết rồi. Bây giờ ngài có nói được tiếng nào? Quý vị có đêm đêm về nhìn Phật Thích Ca ở nhà mình nói chuyện không? Có, chắc quý vị chạy tốt à, đúng không ạ? Ngài không nói gì hết mà mình được kính lễ vui, Bởi vì Ngài trở thành cái tấm gương sáng rồi, Ngài là Phật Nhật rồi, tức là giống như mặt trời soi tỏ nhân gian rồi, nó rõ như vậy đó, nó an vui nó được đầy đủ. Cho nên đó là tóm lại là tại bạn thấy là như vậy đó. Mình tu hành, thầy có lời khuyên là tất cả chúng ta, quý vị đã tu hành rồi, tu hành nhiều hơn nữa, đã tinh tấn rồi, tu tinh tấn nhiều hơn nữa, đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi, trưởng dưỡng cái cây bồ đề nữa thêm lớn, đã có từ bi rồi, quý vị tăng trưởng cái từ bi mình, đã có trí huệ phải tăng trưởng trí huệ của mình, từng bước mình trở gần với Phật, với Bồ Tát hơn, tâm của mình sẽ trong sáng nhẹ nhàng hơn, an vui và hạnh phúc hơn, thì từ đó đó là quý vị thấy cuộc sống của mình nó đầy đủ ý nghĩa. Và đó là tự lợi, lợi tha là quý vị mang tất cả những cái công đức của mình, những cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình để mà sưởi ấm cho tất cả mọi người xung quanh, nhất là những người hữu duyên với chúng ta, là cha, mẹ, vợ, con, chồng, anh em, bà con thân thuộc, bạn bè, vân vân, đều soi sáng từ cõi lòng của mình đó. Thì như vậy đó, tuy không làm gì hết mà quý vị làm được rất nhiều. Quý vị tự lợi tức là quý vị lợi tha được, chứ không có nói là mình lo mình tu tức là mình ích kỷ là tự lợi, lợi tha làm thấy lo ra bên ngoài. Đạo Phật nó không có hai thứ. Cho nên người ta nói là mấy thầy mà cứ ở một chỗ tu mà không ra chịu ra giáo hóa chúng sanh đó là tu thanh văn ích kỷ rồi vân vân, còn những vị mà ra giáo hóa lợi tha rồi như vậy mới đầy đủ. Xin thưa không phải vậy. Đạo Phật nó không có hai chữ đó, nó không có cái chuyện mà tự lợi hay lợi tha. Hoàn toàn thưa quý vị là không có cái đó. Bởi vì khi mà quý vị tự lợi là quý vị đã lợi tha. Khi tâm mình là nó trong sáng rồi đó, là tự nhiên cái công đức nó tự nó lan tỏa đầy đủ. Còn cái kia nó do cái phân tích, cái tư tưởng của mình, nó là những cái khuynh hướng của mình thôi. Thưa quý vị, nó không có phải là cái hai. Chỉ cần quý vị giác ngộ, chỉ cần tâm mình nó trong sáng thì tự nhiên là quý vị sẽ không giấu đâu được hết. Giống như bây giờ mặt trời mà lên rồi, bóng tối nó tự nó tan hết rồi, giấu không được. Trong cái căn phòng tối mà mở đèn lên là căn phòng đó là nó tự sáng, mà cũng không giấu đâu được hết. Mà bây giờ quý vị hỏi là bóng tối nó đi đâu, quý vị cũng không biết là bóng tối đi đâu luôn. Lạ như vậy đó. Bởi vì sao? Thế gian này chỉ là cái ảo thôi, mê cũng chỉ là cái ảo thôi, chứ nó không có phải là cái thật. Mà cái thật, thưa quý vị, đó chính là cái tâm trong sáng của mình. Cho nên thì chúc cho tất cả quý vị lúc nào đạo tâm của mình nó cũng là trong sáng, sáng ngời hết. Tiếp nối để làm cho cái cõi lòng của mình nó được thanh tịnh, thì như vậy đó cuộc sống của mình mới đáng yêu được, mới giải thoát được, mới xứng danh, gọi là xứng danh là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có thắc mắc gì hỏi nữa không? Không phải là ga, chứ không phải ga là nổ máy tên ga đâu, không phải. Nói là cái gá vào đó. Mà cái chữ vinh theo tức là cái gá vào, là giống như là mình nương tựa, gọi là gá vào. Mà cái từ mà nói là cái từ mà ở quê hay nói là nhập vào đó, mình nhập vào cái thân xác này, mình nhập vào cái hoàn cảnh, nhập vào chiếc xe, mình nhập vào sự nghiệp, nhập vào tiền tài. Khi mình nhập vào, mình nói nó là đều là của mình hết, nó là mình hết, chân chính gì là khổ. Nhưng mà mình phải biết hai cái chữ là khi mình gá vào đó mà không phải cái đó là của mình, mà nó là của tứ đại, của thiên nhiên, của vạn hữu, của vạn pháp. Mình chỉ mượn vạn pháp để mình tồn tại mà thôi. Giống như bây giờ mình mang cái thân này đó, tức là mình cũng mượn cái thân tứ đại. Đầu tiên là mượn tinh cha và quyết mẹ, mà bản thân cha cũng mượn, bản thân mẹ cũng mượn, mới gọi là trùng trùng duyên khởi là vậy đó. Cái nhiều cái duyên nó câu lại, nó tạo thành một cái để cho mình gá vào, gọi là gá thân mộng. Đó là gá chứ không phải là gá. gá, gá tức là nương nhờ, nương nhờ, gá tức là nương tựa đó. À, đó, hai cái khác nhau. À. Còn gì nữa không? À, cũng may hỏi chứ không thôi giờ nó ông thầy nói gà gà không biết gà gì. À. Bồ Đề Đạt Ma thì ngài quải một cái chiếc dài, bởi vì theo cái sử thì khi ngài mà sống 120 tuổi, ngài sang Trung Quốc hoằng pháp một thời gian á, khi mà ngài truyền pháp cho Tổ Huệ Khả rồi thì ngài mới tịch. Khi tịch đó thì ngài được chôn. Khi mà chôn xuống đó thì đầu tiên á là chôn thì ngài mang dài và mặc y đồ chôn là đầy đủ hết. À, khi mà Tống Vân mà đi xứ á thì lại thấy ở nơi núi Hùng Nhĩ là Bồ Đề Đạt Ma đó lại là đi về hướng Ấn Độ là về Tây đó, mà ngài lại mang không có mang dài, không mang dép, đi chân không, mà ngài lại quẩy một cái chiếc dài ở trên cái vai. À, thì Tống Vân mới đi về mới nói lại với ông nhà vua, nói là chính thần là thấy Bồ Đề Đạt Ma đi về Tây mà trên vai vẫn còn mang một chiếc dép, chân thì đi chân không. Ông vua ổng mới nửa ngờ nửa vực, cho nên ổng mới sai người mới quật mồ lên. Khi quật mồ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lên lại là không thấy Bồ Đề Đạt Ma mà chỉ có một chiếc dài ở nơi trong cái quan tài thôi. À, thì theo cái sự tích đó, sử liệu đó mà người ta tạc tượng Bồ Đề Đạt Ma đó là mang quẩy một cái cây gậy, phía sau có một chiếc dài mà chân á lại là chân không, tức là không có mang gì hết. À, mà có sau này có những nhà đúc tượng á thì họ không hiểu cái tích đó, họ vẫn tạc cái tượng Bồ Đề Đạt Ma có chiếc dài phía sau mà đôi chân ngài đó là vẫn mang một cái đôi dài nữa, giống như Bồ Đề Đạt Ma tượng nhỏ thầy đó đó. Họ tạc mang luôn cái đôi dài mà thêm chiếc nữa, tức là vừa mang đôi mà thêm chiếc nữa, dương chiếc, giống như ngài lụm chiếc ở đâu vậy đó. À, đó là cái chỗ mà những người họ không hiểu, mà đúng theo cái tích nó là như vậy. Thật ra trong tứ diệu đế thì nó không có vô vi và hữu vi. Thật ra cái từ hữu vi đó là cái từ bên lão, nhưng mà nhà Phật đó là dùng cái từ vô vi là bên lão, còn cái từ hữu vi là các pháp nó hiện hữu mà lại là sanh diệt, gọi là hữu vi. Giống như bây giờ cái gì hữu vi là cái thân này nè, cái hữu là có đó. À, tức là cái thân này nè, rồi tất cả những cái gì mình thấy được, tất cả gì có tướng, nó thuộc về cái hữu vi. Hữu vi tức là cái sanh diệt. À, còn cái vô vi đó là cái từ là từ bên lão, nhưng mà sau này á đạo Phật mượn cái từ đó, lão tử đó, lão tử dạy cái thuyết vô vi đó. À, nhưng mà cái thuyết vô vi của bên đạo Phật á là cao thâm hơn là bên đạo lão nữa, bởi vì cái cảnh giới vô vi tức là cái cảnh giới mà nó không có còn thiện ác hơn thua được mất gì hết, mà cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mà được tự do tự tại của bản tâm, hay gọi là cái cảnh giới của pháp thân, hay cảnh giới của chi kiến Phật đó. À, còn cái cảnh giới vô vi của lão tử là cái chỗ mà đi vào một cái cảnh giới mà nó tịch diệt, mà nó vắng lặng không còn cái gì hết. Mà còn cái cảnh giới của mình đó là tuy là vô vi nhưng mà nó không ngoài hữu vi mà có, cho nên là nó vượt ngoài vô vi mà không rời hữu vi. Đây là cái cảnh giới niết bàn. À, hai cái khác nhau. À, khó ha, nhưng mà không khó, bởi vì nó là cái mình đang sống đó, không khó. À, thấy được, nắm được, biết được, hiểu được. À, à, rồi. À, cái gì hồi hướng à? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.